Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta ở trong Philip đoạn 3 câu 14. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng không phải ông đã vực dậy rồi, không phải ông đã chạy đến đích rồi, nghĩa là ông vẫn chưa đến đích. Nhưng điều mà ông biết, điều mà ông tập trung, điều mà ông làm, đó là ông quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chính ông đã được Chúa Giêsu vực lấy rồi. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng chia sẻ với quý ông bà anh chị em phân đoạn kinh thánh này như là một thông điệp đầu năm. Vì vậy cho nên tôi đặt chủ đề buổi sáng hôm nay là thông điệp đầu năm. Đây là những gì trong tinh thần chúng ta cần phải có ở trong đầu năm để chúng ta bước đi trong suốt một năm sắp tới. Thực ra là suốt một năm đang tới. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Đối diện với một năm sắp tới đây, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là bỏ qua năm cũ. Bỏ qua năm cũ. Mỗi lần Tết đến thì chúng ta nghe một câu đó là tống cựu và nghinh tân, hay là tiễn cựu nghinh tân, phải không? Đó là điều chúng ta phải làm thôi, không có cách nào khác được. Những gì cũ thì cũng phải qua đi, và chúng ta chờ đón những gì mới sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà ở đây buổi sáng hôm nay chúng ta cũng không nói một cách đơn giản như thế. Nhưng chúng ta cần phải làm một điều, đó là quên lửng sự ở đằng sau. Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng đâu phải nhất thiết mình phải quên hết tất cả mọi chuyện trước đây, phải không? Rất nhiều chuyện chúng ta cần phải nhớ chứ. Câu hỏi có thể được đặt ra đó là, nếu mà sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy quên lửng sự ở đằng sau, vấn đề là chúng ta quên cái gì? Như đã nói, chúng ta không thể nào quên hết tất cả mọi chuyện được. Không phải cứ mỗi một đầu năm là chúng ta trở thành một người mất trí nhớ, phải không? Phải có những điều chúng ta cũng phải nhớ chứ. Như vậy thì chúng ta cần phải quên cái gì đây? Theo quý ông bà anh chị em thì chúng ta cần phải quên điều gì? Chúng ta cần phải quên đi những tội lỗi và những thất bại của chúng ta. Đó là một điều chắc chắn. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải quên đi những thành công, thậm chí cả những thành tựu của chúng ta trong năm cũ nữa. Mới nghe thì có vẻ hơi không hợp lý, nhưng chúng ta thử tìm hiểu xem. Chúng ta cần phải quên đi những tội lỗi và những thất bại, chúng ta cũng cần quên đi những thành công của chúng ta ở trong năm cũ nữa. Đó là điều mà chúng ta cần quên. Điều thứ hai, bươn theo sự ở đằng trước. Nghĩa là gì? Kinh thánh, bản kinh thánh Việt của chúng ta dùng cái chữ bươn. Thật sự cũng hơi khó cho tôi. Khi tôi nảy ra cái ý định là muốn tìm hiểu từ điển tiếng Việt cái chữ bươn nghĩa là gì. Thì thật sự tôi, khi tôi ở bên đây thì tôi không có một cái quyển từ điển, một quyển sách từ điển, cho nên tôi tra ở những cái nguồn khác thì cũng không có được như ý. Có một cái nguồn ghi là bươn có nghĩa là thành ra cái nghĩa mà chúng ta đồng ý ở đây có nghĩa là chữ bươn đây có nghĩa là chúng ta hướng về, chúng ta vươn tới. Tôi có thể dùng những cái từ tiếng Anh để chúng ta có thể tạm hiểu thêm, đó là có một bản tiếng Anh gọi là mình reaching forward hay là looking forward. Bươn tới, hướng tới, nhìn tới. Những gì sau lưng của chúng ta có biến mất không, thưa quý ông bà chị em? Nó vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta quên nó đi. Và nói một cái nghĩa nào đó, chúng ta không còn để ý đến nó nữa. Thứ nhất là chúng ta không còn để ý đến những gì cũ nữa. Thứ hai, chúng ta lại để ý đến những gì ở phía trước của chúng ta. Và đó là cái ý nghĩa của việc chúng ta phải quên sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Thực ra điều mà Kinh Thánh muốn nói cho chúng ta đó là quá khứ của chúng ta, cái năm cũ của chúng ta vẫn còn đó, nhưng nó không cột chặt chúng ta vào đó nữa. Nó vẫn còn đó. Mỗi lần đầu năm thì chúng ta vẫn nói rằng tống cựu nghinh tân, nhưng mà có người sẽ nói rằng no, không, chúng ta phải ôn cố để mà tri tân, phải không? Ôn cố tri tân có nghĩa là chúng ta phải ôn lại, phải xét lại cái cũ để chúng ta mới biết được cái mới. Không có cái cũ làm sao có cái mới, không có phía sau làm sao có cái phía trước. Điều mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay đó là chúng ta ôm cố tri tân thì được, nhưng mà đừng có ôm cố tri tân, đừng có ôm lấy cái cũ, đừng để cho quá khứ cột chặt chúng ta vào đó. Vì sao? Dân Israel đã cho chúng ta một bài học. Khi Môi-se dẫn dân sự ra khỏi xứ Ai Cập thì họ rất là vui mừng. Nhưng càng đi vào trong cuộc hành trình vào miền đất hứa thì bắt đầu có những lúc họ quay lại phía sau. Bắt đầu cổ của họ quay lại phía sau. Bắt đầu miệng của họ nói những cái cuộc sống cũ. Đầu của họ suy nghĩ về những món ăn cũ, về cái quá khứ chẳng huy hoàng gì, nhưng mà có vẻ nó hấp dẫn hơn là cái thực tại phía trước mắt họ. Họ bắt đầu than phiền, họ bắt đầu so sánh. Họ không than phiền rằng tại sao cái cũ cực khổ trong khi bây giờ chúng ta được tự do, nhưng mà họ lại than phiền rằng tại sao bây giờ phải ăn mana trong khi lúc trước chúng ta ăn củ hành dưa kiệu. Chúa đã đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng lòng của họ vẫn còn ở đó. Và đó là lý do mà dân Israel phải đi lang thang trong đồng vắng 40 năm. Chúa muốn cho lòng của họ phải hoàn toàn quên hẳn Ai Cập đi, quên quá khứ của họ đi. Quá khứ ở đây mà chúng ta nói có thể là những gì tốt, cũng có thể là những gì xấu mà đã từng xảy ra đối với chúng ta. Đôi khi những quá khứ thành công cũng cầm giữ chúng ta lại để không cho chúng ta tiến lên phía trước. Có những khi chúng ta sống với lại hào quang cũ. Tất nhiên những gì đau khổ xảy ra phía sau là một cái sự lôi kéo chúng ta, một cái sự đè nén chúng ta, một cái sự níu kéo chúng ta. Nhưng mà có khi những thành công cũ cũng là những cái điều khiến cho chúng ta bị cản trở trên bước đường tiến tới. Rất dễ cho chúng ta cứ tiếp tục hồi tưởng lại rằng hồi đó tôi như thế này, như thế kia, như thế nọ, bây giờ thì không được như thế nữa rồi. Hồi đó tôi có cái nhà rất là to, bây giờ tôi có cái nhà hơi nhỏ. Hồi trước tôi đi chiếc xe rất là to, bây giờ tôi phải đi xe nhỏ. Hồi trước cái việc làm của tôi rất là to, bây giờ việc làm phải nhỏ. Vân vân và vân vân. Nhớ lúc xưa tôi có cái này, có cái kia. Nhớ lúc xưa. Tất cả chúng ta, không ai, không ngoại trừ ai, đều sẽ phải trải qua những ngày tháng huy hoàng lẫn những ngày tháng khó khăn. Đừng để những ngày tháng đó trở thành một cái sự níu kéo chúng ta. Nếu chúng ta không buông bỏ những chuyện cũ thì làm sao chúng ta tiếp nhận được những chuyện mới? Nếu chúng ta không quên đi những thành công hay là những thất bại cũ thì làm sao chúng ta sẽ tiếp tục nhận được ơn phước của Chúa cho trong năm mới này? Những ơn phước mới của Chúa sẽ tiếp tục đến. Với điều kiện chúng ta hãy buông bỏ chuyện cũ đi. Thưa quý bạn chị em, những mối liên hệ cũ không tốt hãy buông bỏ đi để xây dựng lại những mối liên hệ mới. Những điều gì không tốt trong những mối liên hệ cũ hãy bỏ đi để nhìn về năm mới với những mối liên hệ được làm mới lại. Đôi khi chúng ta cứ mãi khắc ghi những đau khổ, những buồn nản, những chán chường, những điều bất hạnh không vui. Và chúng ta quên rằng đó chính là những điều ngăn trở phước hạnh tươi mới của Chúa trên đời sống của chúng ta ở trong năm mới này. Hãy giao phó mọi buồn đau cho Chúa. Kinh Thánh chép rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa vì Ngài là đấng hay săn sóc chúng ta. Chúng ta không chịu trao, chúng ta giữ đó. Chúa ơi, con mới có thể handle được cái chuyện này. Chúa làm chuyện lớn, con làm chuyện nhỏ này của con. Không, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa. Hãy bỏ đi những gì cũ. Và hãy trao cho Chúa cả những thành công của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng những gì mà chúng ta thành công, những gì chúng ta làm được trong năm cũ là bởi ai? Bởi Chúa cho. Hãy trao nó lại cho Chúa. Hãy đặt nó dưới chân của Chúa để rồi tiến bước trong một năm mới. Quên lửng sự ở đằng sau mà phải bươn theo sự ở đằng trước. Đừng để những lời nói cũ, đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm cho chúng ta nản lòng và đuối sức ở trong năm mới này. Đừng để những việc không đâu làm cho chúng ta bị mất thì giờ và mất cái sự tập trung. Vì vậy, chúng ta cần phải quên những gì mình đã làm, mà chỉ nên nhớ những gì mình cần phải làm, những gì mình còn làm đây. Chỉ cần nhớ đến mục đích của chúng ta, mục tiêu của chúng ta trước mặt. Hãy tiếp tục đi tới. Hãy quên đi những quá khứ. Hãy quên đi quá khứ. Có thể chúng ta sẽ không tìm cách để xóa bỏ quá khứ. Quá khứ vẫn còn đó. Nhưng mà nó không cột chặt chúng ta, níu kéo chúng ta trở lại với quá khứ. Nhưng mà chúng ta tiến đến phía trước. Đó là điều Kinh Thánh muốn nói. Thực ra quá khứ cũng ích lợi cho chúng ta lắm chứ, thưa quý ông bà chị em, phải không? Như chúng ta đã nói, có ôn cố thì mới tri tân được. Trên thế giới này ngày nay vẫn còn rất là nhiều người sẵn sàng bỏ cuộc đời của mình ra để vào trong trường đại học để học môn gì? Môn lịch sử. Đó là những con người tối ngày chỉ biết cái chuyện cũ thôi, phải không? Nhưng mà rất là quan trọng. Tuy nhiên, lịch sử, những gì xảy ra quá khứ phải là những gì là một cái động cơ để chúng ta được đẩy tới phía trước. Phải là cái tay lái để chúng ta biết cách điều khiển đi tới phía trước đúng hướng. Chớ quá khứ không phải là cái thắng để mà cản chúng ta tiến lên phía trước. Chúng ta nên quên bớt đi những đau khổ. Chúng ta quên bớt đi những tiêu cực, quên bớt đi những thất bại và quên cả những thành công nữa. Trao mọi điều đó cho Chúa và tập trung nhìn về phía trước. Hội Thánh Chúa cần phải như thế ở trong năm mới này. Nếu nói là chúng ta dành thời giờ để ôn lại, để nói lại năm cũ, thì tôi tin chắc rằng chúng ta phải mất thêm một năm nữa để ôn lại chuyện cũ. Không cần. Hãy nhìn về phía trước. Một năm 2015 đang mở ra trước mắt Hội Thánh của Chúa. Hãy bỏ đi những thất bại của năm cũ, những tiêu cực, và bỏ đi cả những thành công của năm cũ nếu những điều đó khiến cho chúng ta bị chậm bước ở trên bước đường chúng ta tiến lên phía trước. Tôi tin rằng Hội Thánh của Chúa đang đối diện với một năm 2015 rất là quan trọng đối với Hội Thánh của Ngài. Nhưng chúng ta chỉ biết một điều, chỉ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Điều thứ hai mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta đó là nhắm mục đích mà chạy. Chúng ta quên những sự ở đằng sau, nhưng mà khi chúng ta nhìn đến phía trước thì chúng ta phải có một mục đích và một mục tiêu. Nếu nói mục đích hay là mục tiêu của hội thánh hay là của cá nhân chúng ta thì rất là nhiều, rất là rộng. Nhưng mà một trong những điều tôi muốn nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chính mình tôi, đó là chúng ta cần phải biết đối tượng mà chúng ta nhìn ngắm. Và đối tượng mà chúng ta cần phải nhìn luôn luôn chắc chắn đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và mục đích của chúng ta là gì? Là phải làm sao để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa của chúng ta hơn. Đó là mục tiêu chung. Còn một điều nữa chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải suy nghĩ, đó là chúng ta hãy suy nghĩ đến gì lớn hơn những gì mà chúng ta đang ở trong đó. Chúng ta đừng nghĩ đến đất nước này mà thôi, đừng nghĩ đến công dân này mà thôi, mà hãy nghĩ đến thiên quốc, nghĩ đến tư cách công dân thiên quốc của chúng ta. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta tất cả những điều còn lại, là những điều mà chúng ta ao ước, là chúng ta những điều mà chúng ta để thì giờ để tìm kiếm. Chúa nói rằng những điều đó là chuyện nhỏ đối với Ngài, nhưng cái chuyện mà Chúa muốn chúng ta tìm kiếm là nước Đức Chúa Trời, tức là vương quốc của Đức Chúa Trời, là thiên quốc. Còn tất cả những điều khác Ngài sẽ cho thêm. Tất cả những điều khác chỉ là thêm thôi. Chúng ta xem đó là tất cả, nhưng mà đối với Chúa đó chỉ là phần phụ. Nhưng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có được tất cả những điều đó. Hãy tìm kiếm nước Chúa. Hãy trao dồi cái đức tính của một đức tính, cái tư cách của một công dân thiên quốc của chúng ta. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dực dãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự kêu gọi đó trên trời là gì? Tôi nhớ tới một cái ý nghĩa, đó là chúng ta cần phải sống như một công dân thiên quốc ngay ở trên đất này. Đó là điều Chúa kêu gọi chúng ta. Khi chúng ta nhắm đến một mục tiêu, chúng ta sống với mục tiêu đó, thì chúng ta sẽ có được những suy nghĩ và hành động phù hợp với mục tiêu. Chúng ta có mục tiêu phía trước thì cái đường đi của chúng ta sẽ ngắn và sẽ thẳng, phải không? Đối với những người làm nông, khi mà cày thì họ cần phải có cái cột ở phía trước để họ nhìn. Họ cần phải có cái mục đích và thậm chí có cái mục tiêu nữa, nghĩa là trước khi đến cái cuối đó phải đến cái điểm này. Và khi cài thì chúng ta thấy khi mà hai cái điểm này nó nhập làm một thì chúng ta đang đi thẳng. Nếu chúng ta bị lệch qua thì sẽ xéo. Đó là một cái nguyên tắc. Có một ông đó nhà giàu, gọi là một ông phú ông ở trong làng, có một người con trai duy nhất. Và ông thấy rằng người con trai này đã tới tuổi lấy vợ, cho nên phú ông mở một cái cuộc kén vợ cho con. Và ông tuyên bố rằng người con gái nào mà có thể sống trong một tháng với hai cái đấu gạo thì người đó sẽ là con dâu tương lai của nhà này. Nhiều cô gái đã đến, cả các cô gái ở các làng chung quanh để đến. Và họ rất là thất vọng bởi vì cái điều kiện thi này nó quá khắc nghiệt. Làm sao sống được một tháng với chỉ hai cái đấu gạo thôi? Nhưng mà cũng có nhiều cô đã nhận lấy cái thách thức này. Một tháng sau thì có một số cô trở lại. Tất nhiên có một số cô thì không trở lại, bởi vì sau khi lấy hai cái đấu gạo đó về thì ăn một cách bình thường rồi hết gạo, thua. Nhưng mà có một số cô cương quyết nhận lấy thách thức này và ăn nhín nhín. Kết quả là cái ngày cuối cùng để đến để mà xem kết quả thì phải nhờ người khiêng đi. Và có những cô thì mạnh hơn bằng cách thì đến nhưng mà gương mặt xanh xao, chỉ còn da bọc xương thôi. Nhưng mà chờ một hồi thì cũng có một cô đến. Cô đến với một cái số gạo ở trên người. Và ông phú ông hỏi rằng, tại sao con lại khỏe mạnh như thế? Tất cả mọi người khác đến thì hoặc là xanh xao, da bọc xương, hoặc là có người khiêng. Cô nói rằng, khi con nghe cái cuộc thi này như thế thì biết rằng cái việc mà sống một tháng với hai cái đấu gạo là chuyện không bao giờ được, chắc chắn là không bao giờ được. Vậy thì có lẽ phú ông có một cái ý gì chăng? Cho nên con đã lấy hai cái đấu gạo đó về, xay nó thành bột, rồi làm bánh, rồi đem ra chợ bán, lấy tiền, rồi tất nhiên là có cái ăn, rồi tiếp tục lấy tiền đó mua gạo, rồi lại bán, rồi lấy tiền. Cái tiền lời đó thì có thể nuôi sống mình và cứ tiếp tục mua gạo. Và cái ngày cuối cùng một tháng đến thì cô không có làm mất cái hai đấu gạo đó, thậm chí còn được nhiều hơn, cô vẫn còn sống khỏe mạnh. Cái ví dụ này không phải nói lên ý rằng ai biết làm bánh thì sẽ dễ lấy chồng. Không. Cũng không phải là làm cách nào để sống trong một tháng với chỉ hai đấu gạo. Không. Nhưng ví dụ này cho chúng ta thấy một điều. Một người có cái mục tiêu, có cái mục đích thì sẽ sống với điều đó và biết cách để đạt được điều đó. Mục tiêu sẽ dẫn tới suy nghĩ và hành động. Năm 2015 này, Hội Thánh Chúa tại đây có một đường hướng chung như có ghi ở trong chương trình. Đó là Hội Thánh vững mạnh. Tôi xin nêu ra ở đây 6 mục tiêu của Hội Thánh của Chúa. Có lẽ ở trong tờ chương trình tuần này thì không ghi, nhưng mà tôi xin hứa với Hội Thánh, tôi sẽ cung cấp cho Hội Thánh 6 cái mục tiêu đó trong những ngày tháng sắp tới. Trong chương trình cầu nguyện đầu năm, 3 ngày qua thì đã có ghi cái mục tiêu đó. Tôi nói theo trí nhớ của tôi. Thứ nhất là sâu nhiệm trong lời Chúa. Mục tiêu thứ nhất, sâu nhiệm trong lời Chúa. Thứ hai, mật thiết trong sự cầu nguyện. Thứ ba, trung tín thờ phượng. Thứ tư, kết ước trong sự thông công với nhau. Thứ năm, hết lòng hầu việc Chúa. Và cuối cùng, mạnh mẽ trong truyền giáo, trong làm chứng, trong chứng đạo. Thưa quý ông bạn chị em, tôi thấy rằng nếu 6 mục tiêu này mà chúng ta đặt trước mặt chúng ta mỗi ngày và chúng ta cương quyết sống với những điều đó thì Chúa sẽ cho chúng ta phương cách để chúng ta có thể đạt được. Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta đạt được, miễn là chúng ta gắn kết với mục tiêu đó. Càng ngày chúng ta mỗi ngày phải sâu nhiệm hơn trong lời của Chúa, phải mật thiết trong sự cầu nguyện với Ngài, với tư cách là cá nhân lẫn hội thánh của Chúa. Mật thiết trong sự cầu nguyện, trung tín trong sự thờ phượng, không để điều gì ảnh hưởng đến sự thờ phượng Chúa của chúng ta, sự đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa chung với nhau. Nếu trong năm mới này tất cả những vị ở đây còn đây, ngồi đây mà vẫn tiếp tục trung tín trong sự thờ phượng Chúa thì tôi tin rằng hội thánh của Chúa sẽ vẫn ít nhất là con số này. Nhưng mà tôi không tin như vậy. Tôi tin rằng nếu mỗi người trong chúng ta trung tín thờ phượng Chúa thì cuối năm chúng ta sẽ thấy có nhiều gương mặt mới hơn nữa ngồi đây. Nếu chúng ta hết lòng hầu việc Chúa, và nếu chúng ta kết ước với nhau trong mối thông công với nhau, nếu chúng ta mạnh mẽ trong sự chứng đạo, thì hội thánh của Chúa sẽ vững mạnh. Tôi tin như thế. Tôi tin như thế. Chúng ta hãy nhắm mục đích mà chạy. Năm nay hội thánh Chúa có một đường hướng và mục tiêu rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng. Là một người chăn bầy chiên của Chúa tại đây, Tôi có trách nhiệm để dẫn dắt hội thánh đến gần cái mục tiêu đó. Và với tư cách là một thuộc viên của hội thánh, tất cả quý ông bà chị em từng người một ở đây, một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, có trách nhiệm trong việc cùng với hội thánh đạt được mục tiêu trong đường hướng đó. Quên hết mọi sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy. Tuy nhiên, điều thứ ba mà chúng ta sẽ nói ở đây, đó là sứ đồ Phaolô nói rằng: tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24-27 nói đến điều này. Để chạy, một lực sĩ để chạy đua thì không phải là chuyện chơi, mà phải kỷ luật mình, phải luyện tập, phải đãi thân thể một cách nghiêm khắc. Người xưa có những câu như thế này: sự tuy tiểu bất tác bất thành, tử tuy hiền bất giáo bất minh. Nghĩa là việc tuy nhỏ nhưng mà không làm thì không xong, phải không? Con tuy thấy hiền nhưng mà không dạy thì không có nên người. Hãy làm với sự chuẩn bị, với sự luyện tập, với kỷ luật. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Cái thời của tôi á, thì tôi biết có cái câu này khác nữa, mà không biết quý ông bà anh chị em lớn tuổi hơn thì sao. Nhỏ không học, lớn làm đại quý, phải không? Thực ra thì đó là cái câu nói đùa thôi. Xin lỗi những ai làm đã từng làm đại quý. Nhân ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Nhỏ không học làm sao lớn làm đại quý được. Thực ra là ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý, ấu bất học lão hà vi. Nghĩa là nhỏ mà không học thì già là cái gì đấy. Hãy nghiêm khắc với cái cách chạy của chúng ta, và nghiêm khắc với chính con người của chúng ta. Hãy nghiêm túc, hãy kỷ luật, hãy giữ mình. Bây giờ với những mục tiêu của hội thánh trong năm nay, tôi muốn diễn lại theo một cái cách khác. Thưa quý bạn chị em, hãy đến với lời Chúa, hãy đến với chính Chúa trong sự cầu nguyện, hãy đến với nhà của Chúa, hãy làm công việc của Chúa, hãy đến với anh em của Chúa, và hãy đến với những người ở ngoài Chúa. Đó là những mục tiêu. Và đó, chúng ta phải kỷ luật mình ở trong những mục tiêu đó. Chúng ta hãy nhớ, hãy đến với lời của Chúa, hãy đến gần Chúa, hãy đến với nhà Chúa, hãy làm công việc Chúa, hãy đến với anh em trong Chúa, và hãy đến với những người ngoài Chúa nữa. Đừng quá dễ dãi với chính mình, thưa quý ông bà anh chị em. Người ta khuyên rằng hãy khoan dung với người khác, nhưng mà phải nghiêm khắc với bản thân mình. Chúng ta làm ngược lại, phải không? Đối với người khác, chúng ta xét nét từng ly từng tí, bắt bẻ từng câu nói, từng chữ một. Nhưng mà đối với mình thì dễ dàng quá đi. Chúng ta khoan dung với chính mình mà nghiêm khắc với người khác, trong khi chúng ta đáng phải khoan dung với người khác và nghiêm khắc với bản thân mình. Nếp sống cơ đốc của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có sự kềm chế, sự điều độ, sự kỷ luật, sự luyện tập. Vì như vậy chúng ta mới có thể chạy được, mới có thể vực dậy được. Chúng ta đã quên lửng sự ở đằng sau, nhắm đến phía trước, nhắm mục đích mà chạy, nhưng mà đôi chân này không làm theo ý của chúng ta thì chúng ta cũng không chạy được. Đôi chân này chỉ có thể chạy được, khỏe mạnh được khi chúng ta biết luyện tập, khi chúng ta biết kỷ luật thân thể của chúng ta ở trong sự chạy đua. Đó nghĩa là trong đời sống cá nhân của chúng ta, chúng ta phải có sự tập tành trong sự tinh kính, phải tiết độ, phải kỷ luật, phải giữ mình. Tôi có được bài giảng này vào một ngày trong số những ngày mà tôi nằm trên giường bệnh. Thân thể rất là mệt mỏi, nhưng mà đầu óc thì lại tỉnh táo. Và sau tôi nhớ rõ ràng sau một giấc ngủ, thức dậy thì những câu kinh thánh này hiện rất là rõ ràng trong đầu của tôi. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên hết sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc. Ồ, hình như ba câu kinh thánh này không cùng một chỗ. Nhưng mà trong đầu của tôi lại hiện như là một phân đoạn kinh thánh. Tôi lật đật ngồi dậy, mở kinh thánh ra để kiểm tra lại. Và rõ ràng ba câu này không cùng một chỗ. Và tôi biết rằng Chúa dạy dỗ tôi. Quên sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước. Nhắm mục đích mà chạy và phải nghiêm khắc với bản thân của mình thì mới đủ sức để mà chạy ở trên con đường đua đó. Chúng ta hãy tin rằng ở phía sau chúng ta không phải là quá khứ với những thành công vang dội cản đường hay là những thất bại, mà phía sau chúng ta chính là Đức Chúa Trời, Ngài luôn ở đằng sau ủng hộ chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Và hãy tin rằng Đức Chúa Trời luôn sắm sẵn một tương lai tốt đẹp cho cuộc đời chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho hội thánh của Chúa. Như lời Chúa đã khích lệ chúng ta hồi tuần trước, mỗi một người trong chúng ta đều là những người được chọn cho một sứ mạng ở trên trần gian này. Và hãy luôn nhớ đến điều đó như một mục tiêu ở trong đời sống của chúng ta. Và hãy sống nghiêm túc vì mục tiêu đó. Như chúng ta đã nói, mục tiêu sẽ đưa chúng ta đến những suy nghĩ và những hành động để đạt đến mục tiêu đó. Làm cách nào tôi sống để đạt được mục tiêu đó? Nói như trong câu chuyện, làm cách nào để sống trong một tháng với chỉ 2 cân gạo thôi? Phải có cách. Nhưng mà nếu không có cái thách thức, không có mục tiêu, thì chúng ta sẽ kéo lê cuộc đời của mình ngày này qua ngày kia. Chúng ta sẽ kéo lê cuộc đời của mình. Không. Hãy quên sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy. Từng cá nhân chúng ta cần có những mục tiêu ở trong năm mới này. Với ý thức rằng Chúa đã chọn chúng ta có một sứ mạng ở trong trần gian này, không phải là kéo lê cuộc đời ở trên trần gian này. Và với hội thánh của Chúa, hội thánh có những mục tiêu trong năm mới để đạt được. Xin chúng ta đặt chính mình vào trong mục tiêu, trong đường hướng của hội thánh đó, để trong năm mới này, hội thánh Chúa nói chung và chính sự đóng góp của chúng ta nói riêng dẫn hội thánh đến đạt được cái điều, cái mục tiêu đó. Nhưng mà trên hết, chúng ta vẫn nói như sứ đồ Phaolô nói rằng, ấy không phải là tôi đã vượt giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho vượt được. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục chạy. Có thể cả năm 2015 chúng ta vẫn chưa đạt được một cách trọn vẹn những mục tiêu mà chúng ta đưa ra. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã có mục tiêu và chúng ta đương chạy hầu cho vượt được. Chúng ta không bị bỏ lại. Đôi chân này vẫn có đủ sức để tiếp tục chạy với mục tiêu mà chúng ta đã đặt để ra. Không quay lại đằng sau. Quên hết sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong năm mới này, ước ao đây là thông điệp đầu năm mà chúng ta sẽ được khích lệ, được nhắc nhở để bước vào một năm mới. Hãy để chính chúng ta được tự do khỏi quá khứ. Hãy xoay hướng để nhìn về phía trước và nhắm mục đích để mà chạy. Và bên cạnh đó, phải luyện tập và giữ mình để bảo đảm rằng chúng ta vẫn còn trên đường chạy. Kẻo em một ngày nào đó chúng ta giật mình, thức dậy thì thấy rằng chúng ta đang ở bên lề đường một mình, mà những người chạy chung với chúng ta thì đã đi quá xa rồi. Như sứ đồ Phaolô đã nói, e rằng sau khi giảng dạy người khác mà tôi phải bị bỏ chăng? Chữ bỏ đây không phải là ông mất sự cứu rỗi, không phải ông không được cứu, nhưng bỏ là vì ông đã bị bỏ lại trong bước đường phục vụ Chúa. Cái sự chạy theo cái mục đích phục vụ Chúa của ông đã không còn được Chúa chấp nhận nữa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ ba điều này ở trong năm mới này. Quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. nhắm mục đích mà chạy, và luyện tập kỷ luật thân thể, giữ mình để có sức và có ơn của Chúa mà tiếp tục chạy ở trong năm mới này. Xin Chúa giúp cho chúng ta một năm mới được sức mới của Chúa, được ơn của Chúa. Và có lẽ trong cuối năm chúng ta sẽ ao ước, chúng ta sẽ có thể nhớ để chúng ta ngồi ôn lại một năm vừa qua sẽ như thế nào, đường hướng của Hội Thánh đã được thực hiện như thế nào, những mục tiêu đã đặt ra cho Hội Thánh Chúa đã được thực hiện như thế nào. Một lần nữa trước khi kết thúc, tôi muốn nhắc lại những mục tiêu của Hội Thánh. Sâu nhiệm trong lời của Chúa, mật thiết trong sự cầu nguyện, trung tín thờ phượng, kết ước trong sự thông công, hết lòng hầu việc Chúa, mạnh mẽ truyền giáo. Hãy đến với lời Chúa, hãy đến với nhà Chúa, hãy đến với anh em trong Chúa, hãy hầu việc, hãy làm công việc Chúa, hãy đến với những người ở ngoài Chúa. Đến với lời Chúa, đến với Chúa, đến với nhà của Chúa, hãy làm công việc Chúa, hãy đến với anh em của chúng ta trong Chúa, và hãy đến với người ngoài Chúa nữa. Vì Chúa giúp cho chúng ta trong năm mới này được ơn Chúa để đạt đến những mục tiêu này, để giúp cho Hội Thánh của Chúa bước đi trong đúng đường hướng, và một Hội Thánh vững mạnh ở trong năm mới 2015 này. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.